SBS Việt ngữ.
Ông John Fail cùng với vợ là bà Ruth điều hành một trung tâm thể dục thể thao tên là Rise Health and Fitness ở Sydney. Họ tuyển dụng thêm 9 huấn luyện viên khác. Hai vợ chồng chia sẻ khối lượng công việc, bao gồm quản trị, tài chính, cũng như trực tiếp huấn luyện cho một số khách hàng. Ông John nói mặc dù việc điều hành doanh nghiệp đem lại rất nhiều lợi ích, nó cũng đòi hỏi sự cam kết rất lớn.
Nó tốn rất nhiều sức lực, bạn biết đấy, bạn nghĩ về nó cả ngày, mỗi ngày, và bạn cố gắng tập trung tất cả năng lượng của mình vào nó để bảo đảm rằng nó sẽ thành công.
Rise Health and Fitness là một trong 2,2 triệu doanh nghiệp nhỏ tại Úc. Giám đốc điều hành và người sáng lập Hiệp hội Tiểu thương Úc, bà Anne Nander, cho biết việc điều hành một doanh nghiệp nhỏ đã trở thành một thách thức hơn bao giờ hết.
Years ago, you could start a small business with very, very few dollars, and you had a chance of making it good.
Vài năm trước, quý vị có thể mở một doanh nghiệp nhỏ với một khoản tiền rất nhỏ, và chúng ta sẽ có cơ hội cải thiện nó. Thế nhưng ngày nay, điều này không còn đúng nữa, bởi vì chúng ta có sự cạnh tranh từ các doanh nghiệp nhỏ và lớn tại địa phương, và quý vị cũng có sự cạnh tranh từ nước ngoài. Do đó, thị trường toàn cầu đã có mặt ở Úc rồi, thế nên quý vị không còn biệt lập nữa.
Theo nghiên cứu của công ty cho vay OnDeck, 49% chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ đã không có một kỳ nghỉ nào trong 6 tháng qua. Và trong số 430 chủ doanh nghiệp nhỏ tham gia khảo sát, hơn 1/4 nói rằng họ đã không nghỉ ngơi trong ít nhất 4 năm qua. Đây là một con số đáng báo động đối với ông Oliver Wade, giám đốc tiếp thị của OnDeck. Ông nói,
30% of the respondents said they had no plans to take any time off in 2019.
30% số người được hỏi cho biết họ không có kế hoạch đi nghỉ vào năm 2019. Một phần lý do là vì họ điều hành doanh nghiệp. Và nếu họ không có mặt ở đó, bạn biết đấy, doanh nghiệp sẽ không hoạt động tốt hoặc không có ai để thay thế họ.
Khoảng 88% doanh nghiệp nhỏ của Úc được xếp vào dạng doanh nghiệp siêu nhỏ, tức chỉ tuyển dụng từ 1 đến 4 người. Bà Nander nói rằng chủ sở hữu của các doanh nghiệp này khó có thể thu xếp kỳ nghỉ hơn.
As a micro owner, especially if you're only a one or a two person band, you can probably appreciate taking time off.
Là chủ sở hữu một doanh nghiệp siêu nhỏ, đặc biệt nếu công ty của quý vị chỉ có một hoặc hai người thôi, việc dành thời gian nghỉ ngơi hầu như không thể, bởi vì quý vị là chủ của doanh nghiệp mà. Không giống như một doanh nghiệp vừa và nhỏ, nơi có những người khác mà quý vị có thể ủy quyền. Đối với một doanh nghiệp siêu nhỏ, đôi khi đó là điều không thể. Vì vậy, tôi có thể hiểu rằng việc dành thời gian nghỉ ngơi có thể khiến quý vị mất tiền.
Thế nhưng các chuyên gia đang cảnh báo về những rủi ro liên quan đến việc không nghỉ ngơi. Ông John Fail nói rằng, khi các chủ doanh nghiệp không ưu tiên sức khỏe của họ, điều này thường dẫn đến chế độ ăn uống không lành mạnh hoặc mức độ hoạt động thể chất thấp. Lối sống này có thể tác động nghiêm trọng đến sức khỏe, góp phần dẫn đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tiểu đường. Bà Nander thuộc Hiệp hội Tiểu thương Úc nói thêm rằng nếu chủ doanh nghiệp kiệt sức, thì điều đó có thể gây bất lợi cho việc làm ăn.
To run a business, you've got to be psychologically, mentally and physically.
Để điều hành một doanh nghiệp, quý vị cần phải khỏe mạnh về mặt tâm lý, tinh thần và thể chất. Bởi vì nếu không, việc này có thể ảnh hưởng đến cách quý vị làm việc với doanh nghiệp, cách chúng ta ứng xử với khách hàng. Vì thế, điều quan trọng là chúng ta cần phải chăm sóc sức khỏe của chính mình.
Ông Fail thừa nhận rằng mãi đến khi hai cậu con trai nhỏ chào đời, thì ông và vợ mới bắt đầu lên kế hoạch cho các kỳ nghỉ. Nhưng ông nói thêm rằng thời gian nghỉ không cần quá dài.
Tùy thuộc vào hoàn cảnh cá nhân của mỗi người, nếu quý vị là người khởi nghiệp và chỉ mới bắt đầu với dòng tiền không lớn, thì quý vị nên giảm thiểu những kỳ nghỉ đó. Có lẽ chỉ là những chuyến đi cuối tuần, hoặc thậm chí chỉ cần nghỉ thêm thứ sáu và thứ hai để cuối tuần dài hơn.
Ngay cả trong kỳ nghỉ, 95% chủ doanh nghiệp cho biết họ không thể ngừng suy nghĩ về việc kinh doanh của mình, và chỉ 5% cho biết họ không bao giờ kiểm tra email công việc vào kỳ nghỉ. Ông Wade nói rằng các chủ doanh nghiệp cần phải dành thời gian nghỉ ngơi hoàn toàn.
Try and switch the phone off for you know in that time. Try to maybe not answer emails or you know or just take.
Hãy thử tắt điện thoại trong thời gian nghỉ, cố gắng không trả lời email, chỉ cần thư giãn và tận dụng tối đa thời gian nghỉ. Để khi quý vị quay lại công việc, quý vị sẽ thực sự tràn đầy năng lượng và sẵn sàng làm việc.
Ông Fail cung cấp thêm những lời khuyên về những điều mà chủ doanh nghiệp có thể làm trong cuộc sống hàng ngày, trong đó có thiền định.
20 minutes a day. You don't need a massive commitment or a 2 week holiday of
devotion. Quý vị có thể dành 20 phút mỗi ngày để ngồi thiền. Quý vị không cần phải cam kết nhiều thời gian hoặc tham dự một khóa tu dài đến 2 tuần. Trên thực tế, tôi nghĩ đôi khi mọi người đã hiểu sai vấn đề. Họ làm việc rất chăm chỉ, họ tập trung vào công việc kinh doanh của họ và sau đó họ cần thư giãn. Tất nhiên điều đó đúng trên lý thuyết. Thế nhưng trong kỳ nghỉ, họ lại vui chơi quá độ đến mức không còn năng lượng nữa. Họ thức khuya, uống rượu bia, ăn nhiều thực phẩm không tốt cho sức khỏe và nhiều chuyện khác.
Ông Phil nhắc lại tầm quan trọng của việc chăm sóc bản thân.
Điều quan trọng trên hết là quý vị cần phải ngủ đủ giấc, vận động thường xuyên, ăn uống điều độ và quản lý mức độ căng thẳng. Điều này tùy thuộc vào mỗi người và dĩ nhiên là tùy thuộc vào hoàn cảnh của họ, nhưng các nguyên tắc cơ bản vẫn giống nhau.
Và ông Wade nói thêm rằng sức khỏe của mỗi cá nhân đều ảnh hưởng đến nền kinh tế Úc.
They really are such an important part of our economy. They contribute, you know.
Họ thực sự là một phần quan trọng trong nền kinh tế của chúng ta. Họ đóng góp gần một nửa tổng sản phẩm quốc nội. Và vì vậy, lĩnh vực này cực kỳ quan trọng và sức khỏe của lĩnh vực này thực sự quan trọng.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.